ở cái tấm số 203 của cái kinh A Di Đà. Có cái thế giới tên là Cực Lạc. Cái có bốn ý nghĩa. Cái có này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng nhận rằng, Đức Thân chứng nhận rằng có một cái thế giới tên là Cực Lạc. Thì Đức Phật Thích Ca chứng nhận có một cái thế giới tên đó. Lý do muốn nói có cái thế giới đó là tại vì làm cho mình thích thú và muốn cầu tới đó. Tại vì Phật nhấn mạnh mạnh là ở cái thế giới Cực Lạc đó, họ rất là sung sướng. Ngược lại mình ở đây mình rất là cực khổ, mình có nhiều phiền não quá đi. Ở bên đó họ chỉ là thấy sung sướng thôi, không thấy khổ. Ở đây là những cái lời chân thật của Phật làm cho mình chú tâm. Tại vì người thông thường ta nói chuyện với mình thì mình không biết có tin được hay là không tin được. Nghe người khác nói mình biết tin được bao nhiêu, nghe Phật nói mình có thể hoàn toàn tin tưởng được, không cần phải suy nghĩ. Cái này cái thế giới thật sự mà Đức Phật A Di Đà đã tạo ra thiệt sự, chứ không phải là một cái quả vị, hóa thành mà của bên thành văn. Thứ tư cái này là thiệt sự là cái nó có thật mà mình có thể chứng vào được cái này. Hiện bây giờ Đức Phật A Di Đà đang giảng pháp ở cái thế giới Cực Lạc. Cái này là nói về cái chánh y báo, có nghĩa là ngay bây giờ nó đã có rồi chứ không phải đã xảy ra trong quá khứ hoặc trong tương lai. Những cái vị mà đang sống ở đang đây cõi Tây Phương Cực Lạc đó hiện giờ đang được Đức Phật A Di Đà dạy. Cái đó là cái quả báo của họ. Ở bên cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, Đức Phật luôn luôn đã đang diễn pháp, đang nói pháp. Nếu mà có phương tiện có duyên thì nên tới đó mà thân cận với Phật để được nghe pháp. Ở đó lúc nào luôn luôn được nghe, được giảng pháp. Cái đó là một cái phương tiện để mình thoát ngang ra cái sanh tử. Những cái thế giới mình ở bây giờ muốn thoát sanh tử mình phải đắc A La Hán quả. Cách duy nhất thôi. Có nghĩa hiện nghiệm nó đã có rồi, nó đang có. Biết cái chỗ đó thì nên làm cái nguyện, lập cái nguyện để mà tới đó, để mà thoát sanh tử. Có cái Đức Phật này thì Đức Phật này nói là nếu niệm cái hồng danh của tôi đó, thì sẽ được vãng sanh. 205. Này Xá Lợi Phất, vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc? Ta sẽ gọi mà còn tên nữa. Vì chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Bây giờ vật vào cái phần mà vừa hỏi vừa trả lời luôn. Tại vì như vậy sẽ giảng, dùng cái cơ hội để mà giảng thêm về cái Cực Lạc, để chỉ giúp cho mình phát được cái lòng tin. Lý do Phật phải làm như vậy là tại vì mặc dù Ngài Xá Lợi Phất là mở địa nhất về trí huệ, về thanh văn đó, nhưng đều vẫn chưa đủ trí huệ để mà hỏi về cái pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ, pháp môn đại thừa, thành ra những người thanh văn không hiểu được. Nói về chúng sanh. Chúng sanh là do cái ngũ ấm nó tạo ra. Năm ngũ ấm là cái gì? Ngũ ấm là gì? Là ngũ ấm là sắc, thọ, tưởng, hành với lại thức. Cái ngũ ấm là cái gì? Ai biết ngũ ấm là cái gì không? Thế phải về hình thức là cái gì? Là cái gì? Đại khái là cái gì? Cái ấm là có nghĩa là nó có cái chữ phạn, có nghĩa là từng đồi, từng cái đống vậy đó. Giống cái đống rác vậy đó. Nó chồng chất lên nhau. Cái ngũ ấm là năm cái tầng lớp của cái vô minh của mình. Cái trong nhất, sâu nhất, là cái thức. Xong rồi có một cái thức, cái phần thứ nhì là cái thức. Xong cái tầng lớp thứ ba, là cái tưởng. Thứ tư là cái thọ. Cái ngoài hết là cái sắc. Cái ngũ ấm là cái những cái nó làm cho chúng sanh thiệt sự là chúng sanh. Nó tạo thành chúng sanh. Nói cách khác, cái mà làm mình mà làm mình mà bị tối tăm á là cái sắc. Dạ như quý vị thấy một cái người đàn ông đẹp trai, bỗng nhiên cái tâm mình nó tối ngay lập tức. Cái đàn ông tụi tôi không có vấn đề nữa. Tôi chỉ kẹt đàn bà chứ không kẹt đàn ông. Cái này là Phật giảng cái tính cách của cái mê hoặc của mình, cái tối tâm của mình. Giang như nói ví dụ bên phụ nữ, quý vị thấy người đàn ông đẹp trai một cái là bên kia bắt đầu là thấy tâm nó động rồi, bắt đầu tán loạn rồi, cái quý vị bắt đầu qua nó chìm, có đúng không? Mày là không ai giơ tay tôi đuổi ra ngoài, tôi làm cái phần nói tiếp này không có liên quan cái người, những cái người mà giơ tay lên. Cái quý vị tới lân la tới nói chuyện với ổng á, cái nói chuyện một cái bỗng nhiên sơ ý đụng tay nhau, đó là cái thọ. Quý vị không biết á, quý vị đàn bà phụ nữ không biết á, tụi đàn ông thôi là phải như vậy, nhìn cái đã xong tới rờ tay cái đã. Có ai làm như vậy không? Tại vì tại sao mình phải đụng á, nó tạo cái thọ. Một khi mà đụng rồi mà tạo cái thọ rồi á là cái óc mình khó quên dễ sợ. Bởi vì cái đời xưa cái văn hóa người ta khôn lắm, ta có cái loại là nhảy đầm, tại nhảy đầm là đụng tùm lum tà la hết đó. Bây giờ thời buổi nay mấy người trẻ ta khởi sợ, ta nhảy mình không à, dài. Hồi tôi còn trẻ tôi tập đi nhảy đầm. Phải đụng nhau mới có cái cảm giác, đúng không? Cái sắc á nó làm tâm mình nó động. Tâm mình động xong rồi thì cái xã hội mình chuyên môn là có mấy cái nhảy đầm với đụng tay bắt tay này nọ, thì cái đó là làm cho mình có cái thọ càng dao động hơn nữa. Xong cái thọ rồi nó tới cái tưởng, khi mà có dao động rồi mình cứ vọng tưởng về chuyện đó hoài. Mình tưởng gì, mình suy nghĩ về cái chuyện, về cái đụng chạm vừa rồi, mình suy nghĩ về cái mùi nước hoa, mình suy nghĩ về cái mùi hôi, mình suy nghĩ về cái lời nói người ta, mình suy nghĩ về cái cử chỉ người ta, cái vọng tưởng hoài. Ông nói là 22 giây sau mà lâu vậy, có người nói ông nói là có người ta nghiên cứu, tao nói mấy cậu con trai 22 giây là nghĩ về cái tình dục một lần. Người khác nói là 22 giây sau mà lâu dữ vậy. Người khác nói nữa là khi mà cái phần còn lại không nghĩ về cái đó họ làm cái gì. Có ai thắc mắc gì chưa? Bây giờ mình nổi ba cái thôi, đầu tiên hết là mình hết thì giờ mình rồi, hết ngày mình rồi, đúng không? Lúc mình thức, còn thức tỉnh ba cái đó là mình nó tâm mình nó hồ đồ, nó tối lại. Cái thứ tư, cái hành là cái phần nó cái tư tưởng mà nó ngầm ở dưới đó. Giống như cái dòng nước ngầm ở dưới biển vậy đó, là cái hành. Nó có mình không thấy được, nó khó phá dễ sợ lắm. Mình cái tư tưởng nó nhảy lên mình nhận nó được, cái hành mình nhận ra không được, khó nhận nó lắm. Ai còn nhíu mắt, ủa ông giảng ở đâu vậy, tôi nói vậy thôi, tôi không có chỗ mà giảng. Rồi cái cuối cùng á là cái thức là nó còn thấp hơn nữa, nó còn khó thấy hơn nữa. Phải phá cái ngũ ấm này mới giác ngộ được. Muốn giác ngộ phải phá cái ngũ ấm. Cái này là có Phật pháp mới có thôi. Tại vì trước khi mà Phật tới cái thế gian này thì những cái người ngoại đạo ta tu, người ta không có giác ngộ được, tại vì ta không biết có cái sự có mặt của năm ngũ ấm. Muốn giác ngộ phải phá cái năm ngũ ấm mới giác ngộ được. Hành là cái cách cái lực của cái tưởng nó thấp hơn, rất thấp, nó rất tế nhị. Thức nó còn tế nhị hơn hành nữa. Thì càng ngày nó càng cái tưởng á là mình thấy được, cái hành mình rất khó thấy, còn cái thức mình còn khó thấy hơn nữa. Bây giờ cứ biết đại khái có năm cái tầng lớp làm cho mình tối luôn. Tôi không biết cái vì sao nhưng như tôi thấy sắc là tôi đã bị kẹt rồi. Mình không biết rằng ngoài là cái danh từ mà cái ngoài đời là gọi là cái gì, gọi là cái mà hả, tiềm thức à, không phải tiềm thức cái, tại vì cái danh từ cái thế gian pháp người ta bị hiểu lầm nhiều, chẳng tham giữ cái danh từ Phật giáo thì nó chính xác hơn. Thường thường mình dùng danh từ Phật giáo tại vì nó mình có cái chữ thông thường nữa. Không cần hiểu ngay lập tức nha, mình chỉ nghe để biết cái kiến thức thôi, còn lâu quý vị mới phải cần nhìn thấy cái này. Ai thắc mắc gì nữa không? Dạ. Đương nhiên cái này quan trọng, nhưng đều từ từ, đây không phải cái chỗ để mà giảng sâu xa về cái này. Cái kinh này không phải là kinh để mà giảng về ngũ uẩn. Cái kinh này là giảng về quý vị tìm cách giúp quý vị vãng sanh để quý vị thoát mấy cái ngũ uẩn, thoát cái kẹt này, tại cái ngũ uẩn nó khó phá dễ sợ lắm. Bây giờ cái kiếp này mà phá ngũ uẩn nó rất là khó. Vì vậy tôi chỉ muốn giảng về ngũ uẩn nhiều, muốn giảng sơ sơ chứ quý vị biết thôi. À, tại vì nó khó dễ sợ lắm. Đừng nói chuyện gì xa vời, nói chuyện cái sắc không là mình kẹt cứng rồi. Ai không thích chiếc xe Mercedes? Không ai thích chiếc xe Ferrari. Tôi nhắc cái vị để quý vị hiểu nó khó khăn đến độ như vậy đó, là cái sắc á nó làm mình kẹt rồi, mà nó xa, nó còn ở ngoài đó. Khi mình phá được cái sắc uẩn á, mình sẽ phá cái thọ uẩn nó khó không thể tưởng được. Cái vị nghĩ chứ coi, cái thọ nó khó rồi như vậy, khi mình ăn bữa mới ăn trưa vừa rồi đó, ăn xong bụng nó no, nó ấm, nó sung sướng đúng không? Thấy cảm thấy sung sướng, cảm giác sung sướng cái gì? Đâu có bỏ được cái đó đâu, làm sao bỏ được cái đó? Dễ sợ không? Làm sao thấy nó là không được? Nó khó như vậy đó. Xong cái phần thứ ba, cái tường thứ ba là cái tư tưởng của mình. Mình cũng chết ngắt nữa. Là, tư tưởng là mình suy nghĩ suốt ngày, suốt đêm. Tất cả tư tưởng mình nghĩ trong ngày đó là toàn là rác rưởi hết. Nó khó dễ sợ. Nó thiệt cái gì, phá qua ba cái lần đầu là coi như là vui, phá không nổi đâu. Nói chứ người biết nó khó nó đổi như vậy, lo mà vãng sanh nó chắc ăn hơn. Phá là bằng nó thấy nó không. Thấy nó là không. Thấy đồ ăn là không. Tôi đâu có biết sao hỏi tôi được. Tôi nghe tôi không hiểu. Nói lại. phải nghe chữ tàu á, phải thấy chữ tàu tôi mới hiểu được, còn mà nghe chữ Hán dịch ra là nó mất nhiều nhiều ý nghĩa rồi. Tôi phải nhìn chữ tàu tôi mới hiểu được cái ý cái họ nói gì. À, như điều đại khái á, nếu mà tu theo cái kỳ kinh như vậy tu chậm lắm, khó lắm. Cái đó là nói về nó còn hơi lý thuyết một cái. Lý thuyết á để mình giảng thôi, còn mà tu mà theo lý thuyết là chết. À, nghe cái kinh á là phải hiểu, mình diễn dịch cái kinh bằng từng cái bước mình phải đi, chân phải trước chân trái, tùy theo chân phải chân trái, như vậy mình mới tới được. Còn nếu cái kinh chỉ là một cái hình, một cái hướng thôi, như vậy mình khó thoát lắm. Thành ra cái nguy hiểm khi mà hiểu nhiều quá như vậy, hiểu được chỉ hiểu được cái tổng quát thôi, không thấy được không sao mà tới đó. Nó dễ sợ như vậy. Người ta nói á, người ta mà chà hàng những người ta giảng kinh á, người ta giảng người ta chỉ nói là ta mô tả cái chỗ tới thôi, chứ không chỉ cái đường mình tới. Cái người thầy mới dẫn mình đường mình đi tới đó được. Chứ còn cái kinh chỉ là chỉ được chỉ cho mình biết cái chỗ đó thôi, cho mình biết đường. Chà hàng như là tâm bất sinh thức, sức bất sinh thâm, đâu có nghĩa gì đâu, làm sao mà làm được. Cái đó là cái mà cái người giác ngộ ta thấy rồi, ta nói thiệt ra cái tâm nó không sinh cái thức đâu, thiệt thức không sinh ra tâm đâu. Nghe đó là xì khoái ngay lập tức. Tôi nghe tôi xì khoái ngay lập tức, tôi sợ ngay lập tức, tôi không hiểu. Có mấy thầy mới hiểu, tôi không hiểu được. Trong cái thiền tông cũng vậy. À, mấy cái sách thiền tông chỉ dạy quý vị là cái chỗ thôi, chứ không dạy quý vị cái phương pháp mà tới. Cái kinh này cũng phải kinh để mấy cái phương tiện để mình giảng cái ngũ uẩn. Chừng nào tôi giảng kinh có thể kinh Lăng Nghiêm chắc chắn phải giảng cái này lại, hoặc là về kinh Kim Cang có thể giảng sơ sơ cái này hơn một tí này cho quý vị rõ. Mỗi cái kinh nó dẫn quý vị tới gần cái mục tiêu hơn một tí. Thiệt ra những cái kinh nào nó có đầy đủ hết tất cả cái ý nghĩa của cái Phật giáo Đại Thừa mình. Nhưng đều thường thường giảng mỗi kinh là có cái dùng của mỗi kinh, thành mình muốn giảng hết tất cả. Cái lý do mà giảng kinh này là để thuyết phục quý vị là nên mua bảo hiểm. Cái pháp môn tịnh độ chừng đó thôi là bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ, mà bảo hiểm mình bị khỏi đọa và cái nhân luân hồi. Mình thoát cái sanh tử. À, chúng sanh cũng có thể nói là được sanh từ những cái sự hòa hợp của những cái tất cả những cái pháp tướng. Nói cho quý vị biết vậy thôi, đừng cái thân á, là từ cái sự giả hợp của bốn cái tứ đại. À, cái thân này của mình á, là sắc uẩn. À, cái đó là cái sắc uẩn của mình, cái thân này là sắc uẩn của mình. Năm cái thức đầu tiên á là năm cái thức là cái nhĩ thức, cái tai, cái ý thức từ cái lỗ tai tới, ý thức từ lỗ mũi tới, cái nhận thức được từ con mắt mình nó tới, cái thức nhận từ mình đụng chạm, ok, từ cái sự đụng chạm, à, rồi cái thức mà từ cái nhận thức từ cái óc của mình nhận ra, năm cái thức đó là nó tạo thành cái thọ uẩn. Xin lỗi, ông này nói đúng, là cái năm cái thức đầu là tôi quên, cái ý là cái thức cái sáu, cái lưỡi á, là cái mùi vị, nó nhận ra mùi vị. Ông mới sờ lưng tôi nói đừng có trở lại nữa. Năm cái thức đầu tiên của mình nó tạo thành cái thọ. À, cái uẩn thứ ba là cái tưởng, là nó tạo cho cái làn sóng, cái làn sóng tư tưởng của mình, cái tâm mình nó đầy, cái óc mình nó hoàn toàn là suy nghĩ không. Mình đang lái xe là mình đang suy nghĩ, vừa làm vừa suy nghĩ, cái tư tưởng nó xen kẽ nhau. Rồi cái thức thứ bảy á, nó tạo cái sự phân biệt, thành nó tạo từng cái tư tưởng nó theo nhau, nó đeo đuổi nhau. Cái đó gọi là cái hành. cái hành thức, cái hành uẩn. Cuối cùng cái a la gia thức của mình nó tạo ra cái thức uẩn. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là ai? Chúng sanh là từ những người không phải Phật, tức là từ người thấp nhất cho tới cái vị đẳng giác. Bởi vì Phật pháp phải dạy cho người, ngay người Bồ Tát mà đẳng giác nữa cũng phải dạy cho họ nữa, tại họ vẫn bị vô minh như thường, vẫn còn vô minh như thường, vẫn còn vô minh. Dạo như ngài Di Lặc đang còn vô minh, ngồi ở trên ấy, vẫn còn vô minh nữa, chưa thành Phật nữa. Người ta giác ngộ rồi nhưng vẫn còn có phần vô minh ở trong, phải cần phá như thế. Nhưng điều ý nhất nó còn một góc sáng, như người ta thấy được cái sự thật rồi, thấy được sự thật rồi, vẫn còn vô minh ở trong, vẫn còn cái chỗ, vẫn chỗ chưa thấy, cái chỗ mà họ không thấy nó kinh hoàng lắm, họ không cách nào thấy được hết đó, khó thấy quá đi, họ thấy không nổi. Vô minh nó nhảy lên một cái là họ vô minh như mình luôn. Vẫn còn vô minh. Tại vì cái vô minh nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau. Chẳng hạn như những vị giác ngộ, những người mà giác ngộ, những cái người mà người ta giác ngộ đi nữa, là giác ngộ là ta giác ngộ, ta gạt một phần vô minh thôi, chứ đâu phải gạt hết đâu. Khi nào gạt hết tất cả rồi mới thành Phật được. Bởi vậy Bồ Tát vẫn chưa phải là Phật vì vậy đó. Bồ Tát vẫn còn cái vô minh của họ. Chưa phải à, không, đẳng giác không phải diệu giác. Diệu giác á, hồi nãy tôi nói lộn, nói diệu giác là đẳng giác. Diệu giác là Phật rồi, Phật quả rồi. Tôi nghe không rõ, tôi xin lỗi. Diệu giác là thành Phật rồi, đẳng giác thì chưa. Diệu giác là hết vô minh rồi. Vô minh là gì?
Vô minh Phật tánh, tức Phật tánh.
Vô minh Phật tánh. Thì tại vì bên tiếng Hán cổ văn, Hán văn đó, nó có những cái âm thanh nó giống giống nhau, thành mình nghe không đủ.
Vô minh Phật tánh, vô minh Phật tánh.
Cái Hán Việt mình đó, mà cái chữ mà dịch ra tiếng cái Hán Việt mình dùng cái từ chữ như giả ngộ này nọ đó, nó mất nhiều nghĩa quá đi. Đọc cái chữ Hán Việt không á, nó chưa đủ, thành ra cái Phật pháp mình dùng cái Hán Việt đó là chết, là nó ý nghĩa nó mất nhiều quá đấy. Thành ra người Việt Nam mình á, muốn học nghiên cứu Phật giáo tới nơi tới chốn phải học chữ Tàu hoặc học chữ Phạn, chứ còn tiếng Việt không chưa đủ, tiếng không là chết, nó mất nhiều quá đấy, cái dịch nó mất nhiều quá đấy. Thành mỗi lần hỏi tôi như vậy phải nhìn tôi chữ Tàu tôi mới đọc ra được, tôi mới nhìn ra được, chứ còn nghe chữ Việt tôi nghe tôi không hiểu. Cái sư cô hỏi về cái vô minh, trên cái vô minh đó, cái phần vô minh này là cái phần mà đang nói về cái phần vô minh của Bồ Tát, chứ không phải vô minh thường của mình. Cái phần thấp gọi là cái gì? Kiến hoặc tư hoặc, đó là cái loại vô minh mà loại thô. Khi mà Phật Phật giáo mình danh từ Phật học mình nói cái vô minh đó, khi nói tới vô minh đó, thiệt ra nó cái vô minh của những vị Bồ Tát, nó dễ sợ, vô minh nó dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì nữa không? Chứ ai, quý vị chứ ai là Bồ Tát thành tôi, quý vị đó, tôi lo về cái kiến hoặc này, tôi lo về cái tư hoặc này, xong tôi lo về cái vô minh mà nó đông giống như là cát của sông Hằng vậy đó. Nói gì?
Cũng như là ngôn từ âm ẩm nhất đó, cũng một cái điểm xíu mà dạy học á,
Dạ sao? Dạ sao? Ờ mà sao? Tôi cũng nghĩ như vậy. Cái di thức học nó sâu xa đó. Hả? Cái câu chuyện kể cho vui vậy thôi, chứ còn cái nó không có liên quan gì thức di thức học ấy. Di thức học nó rõ, nó sâu sắc hơn nhiều. Không có đâu. Mấy đó là tầm bậy, không cần. Mấy đó là rác, vất hết. Sư cô đọc nhiều quá, vất hết. Không cần thiết. Hô 210. À, lúc mình tới chúng sanh mà sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc là sao? Họ khác mình. Nếu quý vị đắc được cái bản được bản sanh, cuộc đời quý vị nó dài vô lượng, thọ mạng vô lượng. Có được cái lục thông. À, có được tiên y với là thiên y với là thiên thực. Không có khổ và chỉ có sung mãn, pháp hỷ sung mãn. Mình khác họ chỗ đó đó. Cái thần thông là khi mình sinh đó là mình được ngay. Hỏi là cái thần thông, lục thần thông có là ai có hết, tôi nói đại khái ai có hết, có một cái nhóm mà họ không có được là tại vì họ bị kẹt vào cái lâu đài của Ngài Quan Âm. Thành họ chưa có được, nhưng đều khi mà thoát được họ ra được cái đó thì họ sẽ có. Câu hỏi khác là họ có sắc không? Nó có, phải mình vẫn còn áo quần và còn đồ ăn như thường. Cái thần thông giống như Phật không? Sao bằng Phật được? Lục thông nó lục thông nó có cái trình độ nó khác nhau, không đều đủ sướng rồi. Có lâu tận thông, có luôn lục thông mà không còn phiền não nữa, hết rồi. Đồ ăn của trời với đồ ăn áo quần của trời là sao? Thiên nghi là sao? Thiên nghi là mình nghĩ mình muốn mặc áo một cái là áo nó tới ngay lập tức. Nó tới ngay trước mặt mình. Chẳng mình nghĩ tới cái áo màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Là nó, ba cái nó tới để mình chọn. Ở đây mình mua hàng Amazon đó, là mình cứ mua đại đi. Xong mình thích mình trả lại. Không tốn gì hết á. Thì cũng giống bên kia vậy. Mình nghĩ tới cái mình thích cái áo gì, mình nghĩ một cái nó hiện ra ngay lập tức, mình chọn một cái nó kia nó biến mất. Không phải như vậy không nữa, mà cái áo đó nó mặc vào nó còn tốt hơn là mặc lụa nữa. Cái áo đó mà mặc lên người đụng cái da mình nó sướng dễ sợ lắm. Nó còn sướng hơn là người khác mà đụng mình nữa. Có một nhóm người vẫn còn đi bấm bóp như thường. Ông nghe giảng mà ông nghĩ là ông nói là cái ông nói là mình sao mà yếu điệu dữ vậy? Nó đâu có yếu điệu gì đâu, cái này là tại cái cõi người mình á là thích những cái loại vải, loại thô với là mịn. Thì cái loại mịn nhất mình có trong cái cõi đời này nó không bằng cái loại mịn của thiên y, nó tốt dễ sợ, nó sướng dễ sợ. Còn cách khác nữa, cái áo đó mặc nó vừa đúng mình thôi. Chà như cái thích tại đời 1970 mấy cùng jean cái ống nó xòe ra ở dưới. Có ai nhớ cái ông jean xòe đó không? Nó vừa vặn cho mình, nó vừa đúng cái thời trang nữa luôn nữa. Cái đó là cái đồ ăn, cái đồ mặc thiên y. Đồ ăn cũng vậy, nó vừa đúng cái vị khẩu vị của mình. Tôi luôn kiếm người có vợ, tại vì cái người vợ, người mà người, quý vị phụ nữ đó, cái người phụ nữ khi mà nấu ăn á, cái tâm cái lúc mà cái tâm thần quý vị trong lúc nấu đó nó ảnh hưởng cái đồ ăn, Người đàn ông tôi biết cái đó. Tôi không biết người đàn ông khác sao, tôi biết cái đó. Khi quý vị mà cái tâm quý vị đang giận hay đang khó chịu, đồ ăn nó dở dễ sợ lắm. Mấy ông bây giờ nói hả? À, cái đồ ăn nó không có. Mỗi lần ăn là nó đều vừa hợp khẩu vị của mình. Chỉ có đàn ông thôi, không có đàn bà. Nói không có đàn bà, không có đàn ông. Không có đàn bà. Đâu có gì, đâu cần đàn bà đâu. Đâu cần, có cần ai nấu ăn. Đâu ai cần khâu áo như chúng tôi đâu. Không ai cần lo. Đúng không? Tại sao mình qua bên kia mình sung sướng, mình phải ở đây mình phải cực khổ, mình phải từ bỏ, mình phải nhịn đủ thứ hết á. Tại nếu mình không nhịn á, mình dễ đọa. Mình nhịn thì mình dễ đi hơn. Thế đồ ăn của quả tiên á, nó ngon vậy sao? Đồ ăn tiên nó hoàn hảo. Đồ ăn tiền nó vừa đủ cho mình no thôi. Không bao giờ mà ăn thừa hết đó. Không bao giờ lo lên ký hết đó. Không có mập. Hoặc là người quá ốm, hoặc quá mập cũng có. Ai thắc mắc gì nữa không? Tiếp tục. 211. Tại sao gọi là cực lạc? Ở cái cõi này chúng sanh là không có, hoàn toàn không có cực khổ, tại vì họ hóa sanh. Ngược lại cái cõi ta bà này là mình có cái sướng và có cái khổ, nhưng đều cái đặc biệt của mình, mình nhẫn được cái khổ. Còn bên kia mình không cần nhẫn cái khổ, chỉ có được cái lạc thôi. Cuộc đời họ thanh tịnh, cuộc đời mình nó bất tịnh. Cái khổ là mình tự tạo đấy. Cấp cái pháp giới này không có chỗ nào mà lạc hơn cái chỗ này, sung sướng hơn cái chỗ này. Cái cõi Tây Phương Cực Lạc là cái lạc của đó nó tuyệt đối, không có khổ gì hết. Ngược lại cõi Ta Bà mình, cái khổ, cái lạc của cõi Ta Bà mình là nó liên quan tới cái khổ. Phải có cái khổ mới có cái lạc được ở cõi này. Cái gì xảy ra mình khi mình thấy toàn là sướng không, chuyện ở cõi này. Ở đây mình thấy toàn sướng không thì chuyện gì xảy ra? Nói là người chỉ biết sướng không là rất bất hạnh, bất hạnh phúc. Cái sướng của mình ở đây nó phải đổi. Cái ở đây nếu mà cái sướng mình nó không có đổi, nó không còn là cái sướng nữa. Cái lạc ở đây nó phải đổi, luôn luôn nó đổi. Ở đây nếu cái lạc mà nó không có đổi thì mình sẽ chán. Cái chán là cái khổ của mình. Thành ra khi nào mình sướng là mình luôn luôn phải đổi, chứ không thôi mình sẽ khổ. Cái cõi mình là vậy đó. Nếu cái sướng mình nó không có đổi thì mình lập tức mình bị khổ, mình sẽ chán. Ai thắc mắc gì không? Cái đó ở cái cõi kia nó không có cái sự có cái sự phân biệt đó. Nó thường trực, cái sướng nó thường trực. Nếu quý vị tin rằng á, đồng ý với tôi rằng cái lạc của mình nó phải đổi, cái cõi này phải đổi á, cái đó tôi gọi là cái khổ. Có đồng ý không? Tại vì trong cái khổ, trong cái sướng đó mình phải mong nó phải đổi. Trong cái mong nó đổi đó là cái khổ đó. Dạ, nhưng có tiền, có 1 triệu rồi mình phải đòi, mình có thêm nữa, cần thêm 1 triệu nữa. Cái sướng mình có nó rất là cục. Không muốn cái vị quá, ai làm nói qua cái vị chán đời. Ông hỏi gì cho cái điều mình cực là có cái chán á, chán không? Chán trường, tôi nói cái chữ chán tường nó không có ở cái danh từ ngôn ngữ tên cực lạc, có chữ chán nữa. Không có chữ trường nữa, chỉ có chữ sướng thôi. Không bao giờ xuống, không cần xuống. Tu thẳng thành Phật luôn. Phần lớn họ tu thẳng thành Phật luôn, điều thường thường họ không tu thẳng. Một kiếp thôi thành Phật. Khi cái niệm thành Đại Bồ Tát rồi phải trở lại đây tốt hơn. Tại sao như vậy? Trở lại Tam Bảo. Làm Bồ Tát trở lại Tam Bảo. Khi mà họ thành Đại Bồ Tát rồi, họ sẽ trở lại quả Tam Bảo. Tại sao như vậy? Họ khác mình chỗ đó đó. Người thường dân như quả ngân như vậy là sợ khổ. Còn Bồ Tát thích khổ. Họ thích khổ dễ sợ. Nhớ sáng này không? Ngày thanh nhất, bình tới nơi, sắp chết tới nơi. Đó. Ngày thanh nhất, cách tôi nói là đã lúc về thân mình nó già, đã bệnh hoạn tới nơi, vẫn ở tiếp thêm 10 năm, hơn 10 năm nữa để khổ tiếp. Mà công phu không tiến bộ. Để làm gì? Để chịu cái khổ. Họ không có sợ khổ, mình sợ khổ. Mình sợ đau. Có ai sợ đau? Ai cũng sợ đau thì mồ. Hả? Tôi sợ đau sao không sợ đau được? Nói tầm bậy. Ngồi riết cũng sợ chứ sao không sợ được? Cái gì mà thành Bồ Tát rồi á là sẽ tìm cái khổ. Mình người thường mình né cái khổ, Bồ Tát nó tìm cái khổ. Ai thắc mắc gì không? Những cái việc tới Tây Phương Cực Lạc tu đón thời gian thành Bồ Tát rồi sẽ trở lại cái quả Ta Bà này. Cái vấn đề khó khăn cô là ngồi cái chân nó đau. Tôi nói là ngồi chân đau mà cô nó ngồi 2 tiếng hồ chịu không nổi nữa, thành ra phải dậy làm sao ngồi mà không thấy cái đau, quán đau là cái không. Quý vị thực sự muốn biết không? Thực sự muốn biết không? Thực sự muốn biết không? Có hai người sư này không muốn biết thôi. Không biết hả? Muốn ai biết mà cái tay chân mà tay mất đau đau một cái là nó hết ngay lập tức, phải không? Chặt cái chân nó đau lấy cái dao chặt cái chân một cái là hết đau ngay lập tức. Cái vị nghiện tôi đùa hả? Tôi nói cái gì dùng cái dao kim cang nhưng mà dao thịt chặt nó chân nó đau sao không đau được? Nếu quý vị một có thể dùng cái dao kim cang nó chặt chân một cái chân nó mới biến mất rồi thì đâu còn gì nó mới đau nữa. Cái câu hỏi đó, thực sự là cái dao kim cang này ở đâu? Quý vị cứ tưởng tôi đùa hoài, tôi đang giảng cái pháp rất là cao minh, rất là sâu, thâm sâu. Cái dao kim cang này ở đâu? Cái đó là trí huệ của mình, đúng không? Mình tìm được cái đao kim cang, tức là mình tìm được trí huệ rồi. Ai cũng muốn nói, thầy nói quanh coi gì, thầy nói thẳng nó ở đâu đi. Muốn kiếm cái dao nó dễ lắm, ngồi hoài nó sẽ thấy ngay. Cái này là hoàn toàn sự thật. Muốn hết khổ phải khổ trước, không cách nào khác hết. Đó là trí huệ. Phải chịu khổ. Cái vô minh đó là mình né cái khổ. Bởi vì những ngài Bồ Tát ta có cái trí huệ rồi, ta kiếm cái khổ. Tại khi Bồ Tát mà kiếm cái khổ, các ngài đắc được cái huệ. Chứ không phải các ngài dài đâu. Cái thân này, thân người nó rất là khó đắc. Thằng ngài thánh nhất khi mà đắc được cái thân người này, dùng nó hết sức luôn, tới nơi tới chỗ để mà để mở cái huệ ra. Đó là cái hành động ngài Bồ Tát, đó là trí huệ ngài Bồ Tát. Cái vị nói vậy thôi chứ còn phải chỉ cách khác, không có cách nào khác hết. Nói thiệt quý vị, nếu tôi kiếm được chỗ khác rồi ấy, nếu thì tôi kiếm được cái thằng khác á, tôi bắt quý vị trả tiền vào mới nghe tôi mới giảng. Cái pháp đó, nó rẻ, nó miễn phí, tại quý vị phải làm. Thẳng thề nó lấy tiền được. Không ai có thể bảo đảm cái cam đo này cái gì với quý vị hết. Ngày hôm qua có kể, sư cô có kể có một người thầy này là mở một cái hội, là mỗi tháng trả tiền, góp tiền vào, thì khi mà họ chết á, thì họ sẽ được cam đoan sẽ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị muốn biết cái club nó ở đâu không? Mỗi tháng quý vị muốn trả bao nhiêu để được cái đó? Tôi hỏi quý vị lại, nếu như quý vị biết cái chỗ mà có thể tới mỗi tháng mình tham gia cái hội đó, rồi cuối mình mỗi tháng mình trả góp cho người ta, rồi cuối cùng cái chung mạng chung của mình á, mình chắc chắn mình được vãng sanh, thì quý vị sẵn sàng trả bao nhiêu mỗi tháng? Nếu thực sự có chỗ mà cam đoan được quý vị sẵn sàng trả một tháng bao nhiêu? Một gói thuốc. Có ai ơi trả hơn một không ạ? Có người hai bác hay bao nhiêu mình cũng trả. Tôi thiệt sự quý vị hỏi tôi á, nếu tôi biết, nếu như mà quý vị biết có thể cái chỗ mà cam đoan quý vị dẫn quý vị đi Tây Phương Cực Lạc được á, thì tôi sẵn sàng tôi trả bất cứ cái giá nào tôi cũng trả. Họ hỏi bao nhiêu tôi trả bao nhiêu, đúng không? Thằng cái người mà hỏi giá là người dốt, không hỏi giá. Cái giá phải cao, đủ cao mới xứng đáng chứ. Còn cái giá mà thấp quá thì đâu có xứng đáng đâu. Sao mà hỏi giá được? Thấy chỗ tầm bậy, sao mà tin cái chỗ có chỗ như vậy được? Tại vì như vậy không thể tin được người ta. Tại vì nếu người ta hỏi mình 100 đồng một tháng, tôi, nếu mà tôi á, là người ta đã đòi 200 rồi, dài mà đòi 100. Vô giá, sao mà dài, định giá cho nó. Để thị trường nó định giá, mình định giá. Cái người này người tâm bậy, sao mà tin được? Cái phương diện tu hành, cái người này đại tâm bậy, đọa địa ngục. Không cách nào người nó thoát địa ngục ấy. Cứu không được. Nó phá cái pháp môn tịnh độ luôn nữa. Đây là chuyện của ma quỷ. Ngay cái pháp môn tịnh độ cứu nó không được nữa. Nó dễ sợ như vậy, tội nó nặng nó độ như vậy. Nó tới nữa, họ ông tới ông cầu tôi cứu tôi hả? Tôi nói thẳng luôn, tôi không đủ sức để mà cứu ông. Tội ông nặng quá đi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Dạ, sư cô. Ai nói cái đó? Cô đọc ở đâu ra? Ở đâu? Tôi đâu nói ngồi kia mới vãng sanh được đâu. Tôi mới giờ nói cái đó hết. Cái pháp vãng sanh nó nói, họ nói nhiều cái tầm bậy lắm. Chẳng như có mấy ông thầy đệ tử Tiến Hóa nói là vãng muốn vãng sanh là phải nhập định, phải giữ giới, không cần phải có định lực mới là vãng sanh được. Không cần phải giữ giới mà vẫn vãng sanh được như thường. Chào ông cậu này nè. Vãng sanh rồi. Tôi cam đoan cuộc đời ông, suốt đời ông không bao giờ ông giữ được một cái giới nữa, năm giới, trong năm giới không bao giờ giữ được cái giới nào hết. Đừng nói chuyện thọ giới nữa. Cái tâm bậy không có đâu. Vãng sanh là vãng sanh chứ còn cái giữ giới là giữ giới, nó khác nhau. Tôi nói ngồi kiết già đâu có nghĩa là sư cô phải ngồi kiết già mới vãng sanh đâu. Tại ngồi kiết già, tại sư cô ngồi kiết già mới công phu mới tiến bộ lẹ được. Thầy cô đâu cần ngồi chiếc già đâu. Bây giờ thầy cô biết là không cần ngồi chiếc già, ngồi không ngồi luôn, nằm cũng được nữa, vẫn bằng sanh như thường. Để bằng sanh được cái phẩm nào? Phẩm thấp, thấp dễ sợ. Tại sao tới đây làm cái gì? Tới đây để mà tu. Đây mà không dùng cái cơ hội này mà tu thì qua Tây Phương Cực Lạc ấy, thì phẩm nó thấp dễ sợ. Phí cuộc đời mình ở đây. Thì ngồi kiết già thôi. Thì ngồi thì muốn thì niệm Phật đi, đâu sao nữa. Còn lâu lắm, chưa chết đâu. Bà hỏi cái cô Phước Từ có bắt mạch cho coi, chưa chết đâu. Tôi cam đoan cô chưa chết đâu. Nói chừng nào chết. Nói sao? Chừng nào mới chết? Không có tăng rồi. Thì khỏi ngồi. Đừng có đòi nữa thôi. Đừng có đòi phải tiến bộ nữa thôi. Sư cô hiểu lầm rồi. Đâu có ai bắt cô phải tiến bộ nữa. À, cái chùa này không bắt ai phải tiến bộ hết. À, đó, sư cô là đòi tôi dạy phương pháp để tu luyện, tôi dạy phương pháp tu luyện cô gì đó, cô làm được thôi chứ còn đâu cần phải tiến bộ. Tôi dạy cô gì, dạy cô những gì cô đọc trước giờ là phần lớn là trật hết. Tôi dạy cô gì, tôi dạy cô là trước giờ cách cô tu luyện cô là trật hết. À, cô không biết dùng công này. Đâu cần phải làm theo cái kiểu chúng tôi đâu, đâu sao. Mình tu có thể tu phước hoặc là tu huệ. Người có sức thì tu phước. Thì ra quý vị phải biết rằng là muốn tu là trước phải tu phước cái đã. Có phước rồi, đủ phước rồi mới tu huệ được. Thiệt sự quý vị mà cái chân mà nó xếp bằng được là tại vì quý vị có đủ phước để mà xếp bằng cái chân. Quý vị có đủ phước để mà xếp bằng được 6 tiếng đồng hồ. Mình tới đó bằng cách nào? Bằng cách là mình tạo cái phước để mà ngồi. Hoặc là quý vị rút lại cái từ cái xe viên của quý vị đó, trước giờ đã có sẵn đó, bây giờ kéo nó ra để mà sai. Ngày hôm qua con chuyện còn cái bà kia tới nghe giảng pháp lần thứ nhì, ngày hôm qua cái bà đó bà nói lần thứ nhì bà tới nghe pháp hơn năm rồi mà tới nghe pháp nên nói lần được lần thứ nhì thôi. Bà nghe lần này bà có vẻ có cái bà có được cái lãnh hội đó, bà giơ tay bà nói: thầy ơi thầy, con nghĩ rằng á trong 84,000 pháp môn thì pháp môn quan trọng nhất là pháp môn bố thí. Tôi nói đúng. Tất cả những pháp môn khác nó bắt đầu từ bố thí. Phải trồng phước. Không trồng phước tu không được. Tại quý vị, ngày hôm nay mình xếp bằng được là tại vì đã có phước đó rồi. Mới xếp bằng được. Không có phước xếp bằng không được. Thành tới đây tôi thử quý vị ngay lập tức. Xếp bằng thì ngồi bao lâu? Nói quý vị nghe. Cái mà không có phước, cái nó rõ ràng như ban ngày đó. Tôi nói sư cô là dạy cô sư cô đó, mỗi lần ngồi thêm một phút cho thôi, ngồi thêm 60 giây thôi, nghe rõ không? 60 giây thôi, tích tóc tích tóc tích tóc, ngồi không được, ngồi thêm được 60 giây được không? Sao không được? Tôi hỏi quý vị, hai người bên này, người Việt Nam, người Tàu, tôi hỏi ông ngồi thêm cho tôi được 60 giây được không? Đương nhiên được chứ. Không biết ngồi bao lâu rồi, tôi nói chỉ ngồi thêm 60 giây tôi ngồi được không? Ai cũng trả lời hết đó. Tại sao cô làm không được? Tôi mắng cho một trận. Tôi nói, cô là người xuất gia, tu 50 năm trời rồi. Mà ngồi thêm một phút ngồi không được. chửi cho một trận. Xong tôi dạy cô, làm sao ngồi thêm một tiếng, một phút. Làm sao bây giờ? Quả Ngân làm sao bây giờ? Ngồi chừng nó bung làm sao bây giờ? Hả? Đầu hàng. Làm sao bây giờ? Chân nó bung ra làm sao bây giờ? Tôi dạy, tôi nói là lấy cái dây cột nó lại, lấy cái nịt cột nó lại, làm sao nó bung ra được nữa? Không làm. Cái người mà có phước rồi á, nói ta làm ngay lập tức được ngay, ta hiểu ngay là làm sao được ngay, đúng không? Ai mà ngồi chịu thêm phút ai làm được? Tại mình có phước rồi mình mới làm được. Mình nghĩ mình làm được là mình có phước. Mình không có phước, mình không dám nghĩ mình làm được. Không dám nghĩ mình làm được. Ai làm được cái cột chân lại thôi, đúng không? Mà không chịu làm. Tại sao vậy? Không có phước, không có phước thành mình không chịu làm. Bây giờ lo trồng cái phước trước. Nghe rõ ràng không? Cuối cùng quý vị phải xếp bằng để mà chịu đau. Có một cách khác nữa. Tới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, qua bên kia không còn đau nữa. Qua bên kia chân không đau nữa. Ngồi bao nhiêu ngồi không bao chân bao giờ nó đau. Tự nhiên quý vị có hai loại người thôi. Người cần tôi giúp, người không cần tôi giúp. Quý vị là hàng loại người nào? Nó trả lời lẹ dữ vậy. Mình có phải có từ cao một tí đó. Tôi đâu cần thầy đâu, giỡn thôi. Tôi sao cần thầy được? Quý vị còn ở đây, ở đây mà muốn mở Huệ ra phải chịu đau. Đó là cách lẹ nhất. Ví dụ có người khác tôi dạy ngồi kiết già à, ngồi đau quá này, đau quá chịu không nổi, tôi ngồi bán già. Ngồi bán già ngồi hơn người tiếng đúng không? Ngồi được bán già ngồi hơn một tiếng đồng hồ, nhiều hơn cả mấy tiếng đồng hồ luôn nữa, giỏi như vậy luôn đó. Tôi nói với tôi là ngồi rồi ngồi bán già ngồi lâu, ngồi lâu không sao hết, ngồi kiết già ngồi được tí xíu ngồi chịu không nổi, thành phải ngồi bán già vậy. Nói, ngồi một phút đó thôi đó, mà trong kiết già nó còn hơn ngồi bán già cả mấy tiếng đồng hồ nữa. Tôi nói dạy quý vị cái phương pháp mà mở cái huệ quý vị nó lẹ nhất. Ngài Thánh Nhất đâu cần ngồi kiết già nữa đâu. Quý vị ngồi chịu cái đau cái chân đó. Quý vị mà chịu đủ đau rồi á, đau đủ rồi á, thì ngày nào đó sẽ hiểu làm sao mà nó hết đau. Lúc đó mình không cần ngồi kiết già nữa. Nếu trước khi mà tới đó là phải ngồi kiết già. Còn bao lâu nữa hả? Cái người còn hỏi tôi câu còn bao lâu nữa, tôi nói còn lâu lắm. Còn phải hỏi là còn lâu lắm. Cái người mà cấm cúi làm mới là lẹ. Ai thắc mắc gì không? Nó dễ như vậy đó. Chỉ cột cái chân là thôi mà không chịu làm. Không có phước. Tôi không bao giờ cột chân hết đó. Tại sao vậy? Tôi có phước quá nhiều rồi. Cái hồi đó là Pháp Tiểu Thừa hay là ngồi kiết già của Đại Thừa, nó khác nhau nhiều lắm. Nó khác nhau chỗ nào? Muốn ngồi mà phước mà cái kiết già mà bên Đại Thừa là cái phần cái phước Đại Thừa chứ không phải phước Tiểu Thừa, nó khác nhau nhiều lắm. Ngồi chịu đau thôi, ngồi thêm tí, ngày thêm tí nữa. Cái đó là phương pháp đó. Nó lẹ nhất. Ngồi chịu trận thôi. Thêm một tí. Đứng dậy, chịu ngồi đứng dậy đi. Xong ngồi xuống, thêm tí nữa. Thêm tí, thêm 60 giây thôi. Quay lưng một cái là ngồi nó hết đau ngay lập tức. Ngồi liên tục. Bằng bất cứ giá nào, mình xếp bằng, tiếp tục xếp bằng thêm một tí nữa thôi. Mình có chán nên mình cái óc mình chán, mình biết chuyện làm mình chịu không nổi nữa, mình cứ ngồi tiếp như thường. Chân nó đau cho nó chết luôn, mình cột nó lại, mình cho nó bung luôn. Có 60 giây, tôi cần xin quý vị có 60 giây cuộc đời quý vị thôi, chịu đựng thêm tí nữa thôi.